Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 219, cha ruột, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, Vân Trung Hạc không ngừng rơi xuống, khoảng cách nham tương phía dưới càng ngày càng gần, lúc này cả người đã sắp bị thiêu đốt, mà lại sắp hoàn toàn ngừng thở, bởi vì nham tương tán phát độc khí có thể chí mạng. Mẹ nó, dựa vào. Số 9 lượng tử, ngươi đi ra cho ta. Ngươi không phải nói ta nhất định không chết được sao? Ngươi không phải nói mê địa cốc nhất định sẽ không giết ta sao? Nếu ta hóa thành cho bụi, ngươi cũng không sống được. Bất quá ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Vân Trung Hạc đã ngừng rơi xuống. Hắn bị một sợi dây thừng trói lại treo ở giữa không trung. Ước chừng 2 giây sau, hắn bị kéo lên cực nhanh. Mê địa cốc tại thời khắc sống còn, vẫn không giết hắn, số 9 lượng tử đã tính đúng, vừa mới trở về trên mặt đất, Vân Trung Hạc đã ở vào trạng thái nửa hôn mê, sau đó trong bóng tối xuất hiện hai người, chạy như bay đưa hắn vào trong, hang động này sâu đến cỡ nào, trong vùng đen kịt này, Vân Trung Hạc một mực bị mang phi nước đại vào trong, dòng dã 2 phút đồng hồ sau, rốt cuộc cũng ngừng lại. Phảng phất tiến nhập một hang động độc lập, mà lại đặt trên một cái giường. Nhiệt độ của nơi này phi thường thoải mái dễ chịu, không quá lạnh, cũng không quá nóng. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nằm ở chỗ này, cũng không có ai để ý tới. Đây chính là phòng bệnh mê địa cốc sao? Chính là chỗ lúc ấy Ngao Ngọc và Hương Hương công chúa nằm sao? Quả nhiên rất tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Vân Trung Hạc dừng lại một lát. Sau đó bắt đầu nhớ nhanh ký ức trong đầu. Nếu như không sai, phòng bệnh này hẳn là nơi Ngao Ngọc đã nằm qua. Vậy lúc này Vân Trung Hạc nên làm gì? Đương nhiên là cảm giác hoài niệm trở lại chốn cũ. Đầu tiên khẳng định là muốn đi sờ tấm ngăn. Bởi vì lúc ấy hắn và Hương Hương công chúa nói chuyện trời đất. Chính là cách một tầng vách tường thật mỏng. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Mời bạn đọc đến đúng trang dịch để ủng hộ dịch giả. Mà một vùng tăm tối phía dưới, khẳng định sẽ nhịn không được đi sờ mỗi một đường vân trên mặt giường. Thế là, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian nằm ở trên giường, hoàn toàn giống như Ngao Ngọc lúc trước, đưa tay sờ vách tường thật mỏng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng gõ vách tường này. Uy, có ai không? Có ai không? Tóm lại, chính là bắt chước cử động Ngao Ngọc năm đó, mà lại lấy tay viết chữ trên vách tường này. Viết chữ gì đây? Chính là chữ chết, nhất bút nhất họa viết, lúc khoa tay thoáng không giống với Ngao Ngọc khi còn bé. Bởi vì hắn đã trưởng thành, tóm lại đóng vai Ngao Ngọc hoàn toàn không chút sơ hở nào. Làm xong hết thảy, hắn lại lẳng lặng nằm ở trên giường không nhúc nhích, phảng phất chờ đợi, phảng phất đang nhớ lại. Tóm lại là một loại khắc cốt ghi tâm trở lại chốn cũ. Tuyệt đối không thể để cho người hoài nghi thân phận của hắn. Mà lúc này, căn phòng cách vách ngăn kế bên truyền đến một thanh âm. Mê địa cốc không mời người. Ai xâm nhập, giết chết bất luận tội. Người vẫn chưa chết, người có biết vì sao không? Vân Trung Hạc nói, bởi vì ta đã từng đến mê địa cốc trị liệu. Không phải, Vân Trung Hạc nói. Bởi vì các ngươi đã từng phán đoán ta không thể chữa trị. Đúng ra 2 năm trước đã chết rồi. Nhưng ta vẫn còn sống. Đúng, trong phán đoán của chúng ta, ngươi hẳn đã chết rồi. Nhưng lại không chết, cho nên chúng ta không giết ngươi. Đối phương nói, bởi vì trong ghi chép của chúng ta, ngươi là người chết, kết quả ngươi vẫn sống. Vân Trung Hạc nói, mê địa cốc các ngươi đã từng có một hệ thống điểm công huân đúng không? Chỉ cần có thể bổ khuyết y thuật còn trống bên trong, hoặc là độc tố còn trống, là có thể trao đổi vật gì đó của mê địa cốc. Đúng, Vân Trung Hạc nói, kịch độc địa ngục yêu cơ mặc dù hy hữu chân quý. Nhưng giải dược của nó cần điểm cống hiến cao không? Cần 39 điểm cống hiến. Vân Trung Hạc kinh ngạc, điểm này quá cao đi. Đây vẻn vẹn chỉ là giải dược kịch độc mà thôi. Mặc dù không hiểu lắm về điểm cống hiến của mê địa cốc, nhưng Vân Trung Hạc cũng biết, mời mê địa cốc trị liệu một kẻ hấp hối sắp chết, cũng vẻn vẹn chỉ cần mấy điểm cống hiến mà thôi. Hiện tại giải dược địa ngục yêu cơ, vậy mà cần 39 điểm cống hiến, có phải quá bất hợp lý không? Vân Trung Hạc nói, nếu có một loại bệnh, các ngươi không thể trị, ta lại có thể trị, có thể bổ khuyết chỗ trống các ngươi, sẽ có bao nhiêu điểm cống hiến, phải xem cụ thể chứng bệnh gì, nhưng nếu quả thật bổ khuyết chỗ trống chúng ta, vậy điểm cống hiến thấp nhất cũng là 40. Vân Trung Hạc nói, nói cách khác ta tùy tiện tìm ra một loại, bổ khuyết chỗ trống các ngươi, liền có thể đổi lấy giải dược địa ngục yêu cơ. Nguyên bản đúng là như vậy, nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi. Đối phương nói, hiện tại cần 70 điểm cống hiến. Vân Trung Hạc nói, vì sao? Đối phương nói, bởi vì Đại Tây Đế Quốc bỏ ra giá cả to lớn. Mua đứt giải dược, trời ạ, còn có thể chơi như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, tốt, 70 công huân thì 70 công huân. Đối phương nói, hiện tại ngươi nói xem. Nguyện ý dâng lên phương pháp trị bệnh nào? Giao dịch này Vân Trung Hạc nhất định phải vô cùng cẩn thận. Bởi vì Vân Trung Hạc phát minh penicillin, có thể trị liệu hoa liễu và ho lao, dù mê điệp cốc thần bí siêu thoát, sẽ không phục vụ bất luận đế quốc nào, cũng sẽ tuyệt đối giữ bí mật, nhưng Vân Trung Hạc không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cho nên hắn dâng lên biện pháp trị liệu, không thể giống penicillin, bằng không thân phận sẽ có phong hiểm bại lộ. Vân Trung Hạc nói, bệnh đậu mùa, đối phương kinh ngạc. Vân Trung Hạc nói, bệnh đậu mùa là một trong chứng bệnh đáng sợ nhất thế giới này. Một khi bạo phát, sẽ tử thương vô số. Mỗi một lần bệnh đậu mùa bộc phát, nhân số tử vong có thể vượt qua mấy ngàn mấy vạn. Thậm chí nhiều hơn, thậm chí có một câu ngạn ngữ. Mỗi một đứa bé phải trải qua bệnh đậu mùa, mới xem như chân chính sống. Đối mặt bệnh đậu mùa, cho dù là hoàng thất quý tộc đều là bình đẳng. Một khi phát tác, có thể sẽ chết, mà bệnh đậu mùa có tính truyền nhiễm mãnh liệt. Một khi bạo phát, thường toàn bộ thôn, toàn bộ thành thị sẽ tử vong lớn. Khang Hy hoàng đế sở dĩ đăng cơ, ở mức độ rất lớn có quan hệ với việc y nhiễm bệnh đậu mùa đồng thời tự lành. Thế giới này người bị bệnh đậu mùa chết đi, đơn giản vô số kể, phỏng đoán cẩn thận cũng hơn 100 vạn, Vân Trung Hạc nói, cho nên mê địa cốc nắm giữ phương pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa này. Có thể sẽ cải biến vận mệnh thế giới, các ngươi sẽ trở nên càng thêm thần bí, càng thêm thần thánh, cho nên điểm cống hiến này phải rất cao đó. Đối phương nói, phòng ngừa, không phải trị liệu sao? Vân Trung Hạc nói, đúng, trải qua loại biện pháp này, mỗi người đều có thể phòng ngừa bệnh đậu mùa, cả đời sẽ không cảm nhiễm, có thể cải biến vận mệnh vô số người, mấy 100 vạn, mấy 1000 vạn, đối phương nói, chờ một chút, ta cần phải đi trao đổi một chút. Sau đó, đối phương rời đi, Vân Trung Hạc liền nằm ở trên giường chờ đợi, ròng rã đợi một canh giờ. Đối phương trở về, Vân Trung Hạc nói, xin hỏi. Phương pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa, có thể đổi bao nhiêu điểm cống hiến? Đối phương nói, thật có lỗi, chúng ta không thể đánh giá khả năng phòng ngừa bệnh đậu mùa nên không thể ra giá. Chúng ta sẽ không tiến hành giao dịch nó. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, nói, vì sao, chẳng lẽ phòng ngừa bệnh đậu mùa không đủ vĩ đại sao? Ta nhìn thấy phương pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa trên thượng cổ điển tịch nào đó. Cảm thấy đây là một đồ vật công tại thiên thu. Đối phương nói, thật có lỗi, không thể trả lời, nhưng không thể giao dịch chính là không thể giao dịch. Vân Trung Hạc thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Phòng ngừa bệnh đậu mùa hẳn là một chuyện phi thường vĩ đại. Thậm chí tràn ngập ý nghĩa lịch sử. Vì sao đối phương không nguyện ý giao dịch? Chẳng lẽ đối phương đã nắm giữ? Không đúng, bởi vì nửa năm trước bệnh đậu mùa còn bộc phát tại Đại Tây Đế Quốc. Phòng ngừa bệnh đậu mùa, là đòn sát thủ Vân Trung Hạc dùng để giao dịch với mê điệt cốc. Mà lại có thể hoàn toàn khác penicillin của Vân Trung Hạc. Bởi vì loại biện pháp này, hoàn toàn có thể xưng là xem từ trong cổ thư. Nhưng bây giờ đối phương không giao dịch, vậy hắn làm sao bây giờ? Còn có thể dùng cái gì giao dịch? trị liệu gout Cochison, hoặc là trị liệu bệnh sốt rét Sinchona lesseriana. Đương nhiên còn có thanh hao tố hiệu quả tốt hơn. Đây đều là thần dược, đều là lấy trực tiếp từ thực vật ra, không quá cần hóa học tiêu chuẩn cao. Còn một đòn sát thủ khác, đó chính là thần dược trị liệu bệnh tiêu khát, insulin. Cái gọi là bệnh tiêu khát chính là bệnh tiểu đường. Thế giới này mặc dù người bị không nhiều, nhưng không ít người bị bệnh này đều là hào môn huân quý. Bị dày vò đến đau đến không muốn sống, mà người mắc lại nguy hiểm sinh mệnh. Insulin nguyên thủy nhất có thể lấy từ trong chư di đảo ra. Yêu cầu trình độ hóa học cũng không cao, nhưng thần dược này quá giống penicillin, dễ dàng để cho người ta nghĩ đến Vân Trung Hạc, dễ dàng bại lộ thân phận. Mấu chốt là Vân Trung Hạc cảm thấy, điểm cống hiến những dược vật này không vượt qua được phương pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa. Thế là Vân Trung Hạc phát hết óc, tìm kiếm một y thuật có thể giao dịch. Mà ngay lúc này, đối phương bỗng nhiên nói, đây có một cơ hội, ngươi có nguyện ý thử? Vân Trung Hạc nói, mời nói. Đối phương nói, thí nghiệm thuốc. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, hắn ở thế giới này lại gặp loại công việc này. Tại địa cầu hắn là y sinh, công việc này khá am hiểu. Bình thường thù lao thí nghiệm thuốc ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn, cho nên, cái này tạo thành một dây chuyền sản nghiệp. Có môi giới chuyên môn, còn có một nhóm chuyên môn làm người thí nghiệm thuốc, nhưng thí nghiệm trên địa cầu, cơ hồ là thí nghiệm lâm sàng trên cơ thể người sau cùng. Trước đó không biết thử trên động vật bao nhiêu lần, trên cơ bản không nguy hiểm quá lớn. Vân Trung Hạc nói, vẻn vẹn thí nghiệm thuốc, liền có 70 điểm cống hiến sao? Điểm cống hiến Mediacorp phi thường quý giá. Thậm chí được xưng là giá trị liên thành. Đối phương nói, dĩ nhiên không phải, nếu như kết quả thử thuốc chết, vậy không có bất kỳ điểm cống hiến nào. Nếu như sống, có thể có 20 điểm cống hiến. Nếu như sống sót, mà lại có hiệu quả rõ ràng, vậy thì có 70 điểm cống hiến. Hệ thống điểm cống hiến này, cũng không tránh khỏi quá hỗn loạn đi. Vân Trung Hạc kinh ngạc không hiểu. Đối phương nói, chúng ta nghiên cứu loại dược vật đặc thù này, đã dòng dã 13 năm. Hao phí vô số đại giới, nhưng đến nay không có bất kỳ kết quả gì. Làm thí nghiệm trên động vật vượt qua hơn vạn lần, thí nghiệm trên nhân thể cũng vượt qua mấy trăm lần, không có kết quả gì. Vân Trung Hạc nói, như vậy loại dược vật này, tỷ lệ trí tử là bao nhiêu? Đối phương nói, 100, ta XXX mẫu thân ngươi. Khó trách khi thành công điểm cống hiến cao như vậy, bởi vì hẳn phải chết. Cũng căn bản không kiếm được điểm cống hiến nào. Bất quá mê địa cốc ngươi ngược lại là chân thành, hoàn toàn không nói láo gạt người. Trên thế giới này chỉ có một loại người không cần nói láo. Đó chính là người không cần nói láo. Vân Trung Hạc trầm mặc chốc lát nói, xin ngươi cho ta thời gian suy nghĩ. Đối phương nói, có thể, ngươi nếu suy nghĩ kỹ, gõ lên vách tường là được. Sau đó, đối phương rời đi. Vân Trung Hạc nằm ở trên giường suy nghĩ chuyện này. Thí nghiệm thuốc nghe tỷ lệ trí tử 100% là rất đáng sợ. Nhưng Vân Trung Hạc ta hẳn là nhân vật chính quang hoàn không phải sao? Vân Trung Hạc ta trời sinh là để sáng tạo kỳ tích. Người khác thí nghiệm thuốc thì trí tử, mà Vân Trung Hạc ta thí nghiệm thuốc, chẳng những có thể sống sót, hơn nữa còn có hiệu quả rõ ràng. 70 điểm cống hiến hoàn toàn không uổng phí khí lực. Số 9 lượng tử gia thân. Vân Trung Hạc hỏi, ta có nên đáp ứng thí nghiệm thuốc không? Số 9 lượng tử nói, xin chờ một chút, ta tính toán đã, tính toán lần này hết một khắc đồng hồ. Vân Trung Hạc thấy kỳ quái. Chuyện nhỏ như vậy lại cần tính toán một khắc đồng hồ sao? Ngươi danh xưng là máy tính lượng tử đó. Không thể đáp ứng, số 9 lượng tử nói. Vì sao? Bởi vì sẽ chết sao? Vân Trung Hạc nói, hoặc là ta thí nghiệm thuốc không có hiệu quả, không lấy được điểm cống hiến. Số 9 lượng tử nói, dù ta không có nhiều số liệu, nhưng đại khái có thể tính ra, loại dược vật này sau khi tiến vào trong cơ thể ngươi, sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên ta mãnh liệt đề nghị không nên đáp ứng. Vân Trung Hạc nói, nếu như ta không đáp ứng thí nghiệm thuốc, mà dùng cortisone, insulin các loại dược vật để trao đổi điểm cống hiến. Như vậy xác suất thân phận ta bại lộ lớn bao nhiêu? 80, trở lên, cũng đề nghị không nên mạo hiểm. Số 9 lượng tử nói. Vân Trung Hạc nói, cái này cũng không thể, kia cũng không thể, hẳn là trơ mắt nhìn Tỉnh Trung Nguyệt chết sao? Nàng là mẫu thân hai hài tử ta đó. Số 9 lượng tử nói. Căn cứ khẩu khí đối phương nói chuyện, ta suy tính ra, hẳn là còn có giao dịch. Vân Trung Hạc nói cách khác, ta không đồng ý thí nghiệm thuốc, hắn sẽ đưa ra loại phương thức giao dịch thứ ba. Số 9 lượng tử nói. Đúng thế, Vân Trung Hạc nói, ngươi không dùng độc tâm thuật, làm sao phán đoán, số 9 lượng tử nói. Cái này không cần độc tâm thuật, trải qua giọng nói mẫu hơn mấy ngàn vạn người, cũng có thể đoán được. Vân Trung Hạc nói, vậy ta minh bạch, số 9 lượng tử nói. Đương nhiên, ta đề nghị ngươi sau một giờ hãy vỗ vào vách tường. Như vậy mới cho thấy ngươi đã cân nhắc kỹ. Bệnh nhân tâm thần dự đoán tương lai, tâm cơ thật sâu à? Sau một tiếng, Vân Trung Hạc gõ lên vách tường. Một lát sau, thanh âm của đối phương vang lên. Nghĩ kỹ chưa, có đáp ứng hay không? Vân Trung Hạc nói, thật xin lỗi, ta không đáp ứng. Đối phương nói, tốt, đã rõ, bình tĩnh như vậy sao? Một chút ý bức bách cũng không có. Siêu nhiên như thế sao? Lẽ ra Vân Trung Hạc tay trói gà không chặt. Hoàn toàn là thịt cá trên thớt, đối phương đại khái có thể bắt hắn đi thí nghiệm thuốc à, sau đó. Đối phương nói, vậy ta đưa ngươi rời đi, cái này đưa tiễn sao, đây chẳng phải là không có chút cơ hội nào. Số 9 lượng tử không phải nói đối phương sẽ đưa ra loại phương thức giao dịch thứ 3 sao? Vân Trung Hạc nói, chẳng lẽ không có biện pháp khác giao dịch giải dược địa ngục yêu cơ sao? Thật có lỗi. Không có, đối phương nói, ngay sau đó, hai người lại một lần nữa xuất hiện, dẫn Vân Trung Hạc ra ngoài, thật muốn ném hắn ra ngoài. Vân Trung Hạc không khỏi lo lắng, chẳng lẽ sẽ vô công trở về sao? Cứ như vậy, Vân Trung Hạc bị mang ra ngoài, nhiệt độ càng ngày càng cao, rất nhanh lại đi qua mảnh khu vực nham tương kia. Ngao Ngọc tiên sinh, đặc thù của ngài đã sử dụng hết. Lần tiếp nếu ngài lại xông vào, chúng ta sẽ giết chết bất luận tội. Đối phương nói, đưa hắn ra ngoài. Vâng, cứ như vậy, Vân Trung Hạc bị triệt để đuổi ra ngoài. Ngay lúc này, một tiếng bước chân khác truyền đến. Bỗng nhiên nói, Ngao Ngọc công tử thật sao? Nơi này còn có một cơ hội giao dịch, ngài nên thử một chút. Vân Trung Hạc nói, mời nói. Đối phương nói, chúng ta cần một phần hàng mẫu huyết dịch. Ước chừng 2 lượng, 2 lượng chính là 100ml, con số này không cao cũng không thấp, rốt cuộc là muốn làm gì? Điểm huyết dịch ấy, muốn truyền máu cho người ta cũng không đủ, bọn họ lấy huyết dịch này để làm gì? Chẳng lẽ muốn kiểm nghiệm thân phận chân thật của Ngao Ngọc? Xác định hắn có phải Ngao Ngọc hay không? Nhưng điều này cũng không cần thiết, có phải Ngao Ngọc thật hay không chỉ trọng yếu đối với Đại Chu đế quốc? Nhưng đối với Mê Địa Cốc hoàn toàn không có ý nghĩa. Vân Trung Hạc nói, vậy ta có thể hỏi mấy vấn đề không? Mời nói, Vân Trung Hạc nói, đầu tiên, ta dâng ra 2 lượng huyết dịch này. Có thể đổi lấy bao nhiêu điểm cống hiến? Đối phương nói, nếu như huyết dịch ngài vô dụng, như vậy nửa điểm cống hiến cũng không có. Nhưng nếu như huyết dịch ngài hữu dụng, ngài ít nhất có thể đạt được 20 đến 50 điểm cống hiến. Bởi vì cụ thể có giá trị gì, chúng ta còn cần tiến hành nghiệm chứng. Vân Trung Hạc nói, kết quả nghiệm chứng này có lâu không? Đối phương nói, sẽ không vượt qua 3 canh giờ. Vân Trung Hạc nói, các ngươi lấy máu của ta, cụ thể muốn làm gì? Đối phương nói, điểm này không thể trả lời, nhưng có thể nói một chút với ngài, là quan hệ đến mấy ngàn năm lịch sử quá khứ và tương lai ngàn năm. Mẹ nó, huyễn hoặc khó hiểu như thế. Vân Trung Hạc trong đầu hỏi. Lượng tử, ta có nên đáp ứng không? Sẽ có hậu quả gì không? Số 9 lượng tử nói. Ta cần tính toán. Vân Trung Hạc nói. Xin ngươi cho ta một chút thời gian suy nghĩ. Được, lần này tính là một khắc đồng hồ. Số 9 lượng tử nói. Có thể đáp ứng, Vân Trung Hạc kinh ngạc nói. Loại chuyện lấy máu tươi này mặc dù không nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn có nguy hiểm khác, có thể sẽ bị nghiệm ra ta không phải Ngao Ngọc. Số 9 lượng tử nói. Yên tâm, ta trải qua tính toán phức tạp, cảm thấy hành động này phong hiểm không lớn. Vân Trung Hạc nói, hắn nói khá mơ hồ. Ta dâng ra huyết dịch xong, sẽ có những hậu quả khác hay không? Số 9 lượng tử nói, sẽ có kết quả kinh người, nhưng không phải hậu quả. Lời này cũng rất huyền ảo mơ hồ, để cho người ta nghe không hiểu lắm. Vân Trung Hạc lại suy nghĩ một hồi lâu, sau đó gật đầu nói, tốt, ta đồng ý, mời. Thế là, hai người lại nhấc Vân Trung Hạc về lại phòng nhỏ lúc đầu. Một lát sau, lại tiến vào một người. Lần này là một nữ tử. Ngao Ngọc tiên sinh, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta muốn rút đi 2 lượng máu tươi trên người ngài. Chúng ta sẽ rút từ tay phải ngài. Xin ngài vén tay áo lên, giơ cánh tay ra, nữ tử nói. Vân Trung Hạc thật sự có một loại ảo giác, phảng phất về tới bệnh viện địa cầu, bị y tá ôn nhu rút máu ra. Đương nhiên, trên địa cầu y tá rút không chỉ là máu của hắn. Đi gì, câu này thâm sâu khó hiểu nà. Vân Trung Hạc vén tay áo lên, rất nhanh cảm giác một trận lạnh buốt, có cái gì đâm vào cánh tay của hắn. Sau đó bắt đầu rút máu. Sau một lát, rút máu xong, tổng cộng khoảng 100ml, rút máu xong, chúng ta sẽ lấy huyết dịch ngài đi. Nữ tử nói, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi khoảng 3 canh giờ. Chúng ta sẽ kiểm nghiệm huyết dịch ngài, xác định điểm cống hiến. Vân Trung Hạc nói, ta có thể hỏi một chút, đa phần người hiến huyết dịch thì điểm cống hiến là bao nhiêu? Số 0, Vân Trung Hạc nói, như vậy huyết dịch có điểm công huân. Đại khái tỷ lệ bao nhiêu? Khoảng 1/1000, có thể được 20 điểm cống hiến. Đối phương nói, đây là trải qua chúng ta phán đoán. Huyết dịch chúng ta rút ra có thể sẽ có giá trị. Trong hiện thực huyết dịch có công huân, đại khái vạn người không được một. Lúc này Vân Trung Hạc đúng là tò mò. Bọn họ rút huyết dịch để làm gì? Mà dựa vào cái gì để đánh giá giá trị? Xin ngài nằm chờ, nói xong, nữ tử này cầm huyết dịch Vân Trung Hạc đi. Vân Trung Hạc nằm ở trên giường, chung quanh không có một ai. Nơi này thật sự là quá tối, thật sự một chút xíu nguồn sáng cũng không có. Khó trách lúc ấy Hương Hương công chúa tuyệt vọng như thế. Bởi vì loại hoàn cảnh tối đen này xác thực quá áp lực. Phảng phất như mù lòa vậy. Không biết vì sao, nhịp tim Vân Trung Hạc càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, không biết có phải vì rút những huyết dịch này, dẫn đến thân thể trở nên yếu kém, hay vì cảm thấy phảng phất có đại sự gì sắp phát sinh. Vân Trung Hạc nói, lượng tử, vì sao ta có một loại dự cảm phi thường cường liệt? Ta đưa phần huyết dịch này, tương lai sẽ có biến cố phát sinh to lớn, thậm chí có một loại cảm giác muốn cải biến thế giới. Không có bất kỳ lý do gì cả. Vẻn vẹn chỉ là một loại trực giác. Số 9 lượng tử trầm mặc một lát, nói, vậy đúng rồi, Vân Trung Hạc nói, cái gì đúng, rốt cuộc là có ý gì? Số 9 lượng tử nói, yên tâm đi viện trưởng, chuyện này cũng không làm tổn hại ngài, có lẽ đây cũng là một loại tất yếu lịch sử. Mẹ nó, ta vẻn vẹn chỉ bị lấy máu tươi một lần mà thôi. Làm sao lại trở thành tất yếu lịch sử? Máu tươi cải biến lịch sử. Sau đó, nhịp tim Vân Trung Hạc càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, loại trực giác mãnh liệt kia càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng rõ ràng. Nhưng không hiểu vì sao. Thật là có một loại cảm giác bánh răng lịch sử bị mở ra. 3 canh giờ trôi qua. Đối phương vẫn chưa trở về. Không phải nói nhiều nhất 3 canh giờ sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? 3 canh giờ vẫn chưa kiểm tra xong. Sau đó, Vân Trung Hạc có cảm giác một ngày bằng một năm. Không chỉ cấp thiết muốn biết kết quả. Mấu chốt là thời gian tỉnh Trung Nguyệt không nhiều lắm. Hắn nhất định phải nhanh lấy được giải dược. Sau đó chạy trở về cứu nàng. Lại qua hơn 1 canh giờ. Đối phương rốt cuộc đến. Mà thanh âm còn có chút gấp rút. Lộ ra phi thường kích động. Trước đó toàn bộ quá trình, người mê địa cốc rất bình tĩnh, hoàn toàn là một bộ dạng núi Thái Sơn sụp ở phía trước cũng không biến sắc. Mà bây giờ, đối phương lộ ra phi thường không bình tĩnh. Vân Trung Hạc nói, máu của ta kiểm nghiệm xong rồi. Đối phương nói, phi thường thật có lỗi Ngao Ngọc tiên sinh. Chúng ta kiểm tra 3 lần. Lần thứ nhất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tưởng rằng sai lầm, cho nên lại kiểm tra lần thứ hai. Vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho nên lại kiểm tra lần thứ ba. Lúc này mới hoàn toàn xác định. Vân Trung Hạc nói, vậy huyết dịch ta có giá trị không? Đối phương nói, có. Vân Trung Hạc nói, được nhiều điểm cống hiến. Có thể đổi giải dược địa ngục yêu cơ không? Trước đó đối phương đã nói, huyết dịch có giá trị vạn người không được một, hơn nữa chỉ vẻn vẹn 20 điểm cống hiến mà thôi. Mà giải dược địa ngục yêu cơ bởi vì Đại Tây Đế quốc gia giá phong tỏa, cho nên đã tăng tới 70 điểm cống hiến. Đối phương nói, phi thường thật có lỗi. Ngao Ngọc tiên sinh, huyết dịch ngài, chúng ta chỉ có thể ra giá 200 điểm cống hiến. Bởi vì đây là giao dịch cực hạn một lần của chúng ta. Vân Trung Hạc kinh ngạc hỏi lại. Bao nhiêu? 200, cao như vậy, đây là muốn điên à? Đối phương nói. Huyết dịch ngài có giá trị vượt xa 200 điểm cống hiến. Nhưng mê địa cốc quy định, một lần giao dịch không được vượt qua 200, tất cả điểm giao dịch không được vượt qua 500, nhưng trừ 200 điểm cống hiến này. Chúng ta nguyện ý không ràng buộc đưa cho ngài giải dược địa ngục yêu cơ. Mẹ nó, nghiêu bức như vậy sao? Đối phương tiếp tục nói. Ngao Ngọc tiên sinh, có lẽ ngài còn không biết. Chúng ta chế ra một loại kịch độc đặc thù cần bỏ ra cái giá rất lớn. Có ít kịch độc có thể dựa vào tiền mua, mà có ít kịch độc dựa vào tiền mua không được. Cần dùng điểm cống hiến mê địa cốc. Điểm này Vân Trung Hạc đương nhiên biết. Bởi vì liên quan tới dược vật mê địa cốc, hắn đã chứng kiến không chỉ một lần. Lúc đó tại vô chủ chi địa, hắn cảm thụ qua uy lực một loại mê hồn dược, hoàn toàn có thể đánh tan bất luận tinh thần phòng ngự gì. Mặc kệ biết gì sẽ trực tiếp thốt ra, nếu không phải trong đầu Vân Trung Hạc có bệnh nhân tâm thần. Dựa vào chính hắn không thể chống lại loại mê hồn dược này, mà loại mê dược tinh thần này. Là có thể dùng tiền mua, dù giá cả vô cùng cao, mà lại mua sắm số lượng có hạn, không thể mua sắm vượt qua 3 phần. Đối phương nói, nhưng dù như vậy, kịch độc giống địa ngục yêu cơ cũng vẻn vẹn chỉ cần 10 điểm cống hiến. Chúng ta bán cho Đại Tây Đế Quốc 39 điểm cống hiến. Đây là vì bọn hắn mua quyền sử dụng 3 năm kịch độc địa ngục yêu cơ này. Cái này hung ác à, bán đứt độc nhất vô nhị à, nói cách khác mê địa cốc chế ra kịch độc địa ngục yêu cơ đặc thù này. Trong vòng 3 năm chỉ có thể bán cho Đại Tây Đế Quốc. Không chỉ như vậy, Đại Tây Đế Quốc còn bỏ ra 31 điểm cống hiến. Phong tỏa giải dược giao dịch, đối phương nói, chúng ta nói cho ngài những thứ này, là muốn nói cho ngài biết, điểm cống hiến mê địa cốc có giá trị liên thành cỡ nào. Năm đó Vô Tâm Hòa Thượng đưa Hương Hương công chúa đến chữa bệnh. Còn có phụ thân đưa ngươi đến chữa bệnh, cũng vẻn vẹn mất 10 điểm cống hiến mà thôi. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, phụ thân ta lại có điểm cống hiến mê địa cốc. Đối phương nói, đúng, hắn có 25 điểm cống hiến, bởi vì lúc phía Nam hắn đã cứu 13 người chúng ta. Ngao Tâm cứu được 13 người mê địa cốc, mới đổi được 25 điểm cống hiến. Đúng là giá trị liên thành à, nhưng huyết dịch Vân Trung Hạc vậy mà giao dịch 200 điểm cống hiến. Hơn nữa còn tặng kèm giải dược địa ngục yêu cơ. Mê địa cốc nói những lời này chính là vì nói cho Vân Trung Hạc biết. Huyết dịch của hắn giá trị kinh người bực nào. Thật chẳng lẽ sẽ cải biến thế giới, cải biến lịch sử. Mê địa cốc dùng huyết dịch của hắn làm cái gì? Huyết dịch của hắn rốt cuộc có công hiệu gì? Vân Trung Hạc nói. Mười mấy năm trước, ta đã từng tới mê địa cốc, năm đó các ngươi đã kiểm tra đo lường qua máu của ta chứ? Đối phương nói, không sai, lúc ấy chúng ta đã kiểm tra ra máu của ngươi phi thường hy hữu. Cho nên lần này chúng ta mới đưa ra nội dung giao dịch mới. bởi vì chúng ta phán đoán, huyết dịch ngài có thể sẽ có giá trị to lớn, nhưng chúng ta không ngờ, giá trị lại cao đến nước này, thật sự là quá kinh người, đến mức chúng ta kiểm tra 3 lần, cuối cùng mới dám xác định. Vân Trung Hạc nói, mười mấy năm trước kia, các ngươi không kiểm tra ra sao? Đối phương nói, mười mấy năm trước, chúng ta còn chưa đạt tới một bước này. Vân Trung Hạc nói, vậy huyết dịch ta, rốt cuộc có giá trị gì? Đối phương nói, giá trị vô cùng kinh người, không thể đánh giá, thậm chí có thể thay đổi một ít nhận biết thế giới này. Kinh người như vậy sao? Thật sự có cảm giác thay đổi lịch sử à, ngay sau đó. Đối phương nói, Ngao Ngọc công tử, ngài không phải con ruột Ngao Tâm. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, các ngươi làm sao biết? Các ngươi biết thân thế của ta sao? Vậy rốt cuộc cha ruột ta là ai? Cách chương.